Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lắng nghe và vâng lời. Thánh ca tin cậy vâng lời rất quen thuộc với hầu hết con dân Chúa. Muốn hưởng phước thiên thượng, ai ơi, hằng ghi tin cậy vâng lời. Dẫu biết thế và thường hát như vậy, nhưng có phải lúc nào cũng sẵn sàng vâng theo lời Chúa hay không? Hay chỉ vâng lời trong những việc thực tế lợi ích trước mắt, còn khi gặp khó khăn thì lại đưa ra lắm lời biện hộ cho sự không vâng theo? Xin cùng đọc lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 7 câu 1 đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaon, còn A-rôn, anh ngươi, sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn, anh ngươi sẽ tâu cùng Pharaon, đặng người thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng và thêm nhiều phép lạ dấu kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. Nhưng Pharaon sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay vào đất Ê-díp-tô, dùng những sự đoán phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta ra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và khi hai người tâu cùng Pharaon, thì Môi-se tuổi đã 80, còn A-rôn 83. Phần Kinh Thánh vừa đọc ký thuật những lời giải thích của Đức Chúa Trời cho ông Môi-se. Và sau khi nghe những lời ấy, ông Môi-se cùng ông A-rôn đã vâng theo mọi lời Chúa phán, dù lúc ấy tuổi hai người không còn trẻ nữa. Chúng ta cùng học về gương lắng nghe và vâng lời Chúa của hai ông để áp dụng cho chính gia đình của mình. Thứ nhất, lắng nghe. Ngay trong câu 1, Đức Chúa Trời phán cùng ông Môi-se, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pharaon. Hẳn ông Môi-se nhớ rất rõ thế nào Pharaon đã đuổi ông khi nghe ông tường thuật lời Chúa để cho dân sự đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nào Pharaon đã ngang nhiên phủ nhận Chúa và tỏ thái độ chẳng thèm quan tâm chứ đừng nói chi việc vâng theo lệnh truyền của Ngài. Rồi bao tay ách nặng nề đổ trên dân sự, chưa quên chút nào cả. Ấy thế mà giờ đây, ông đang lắng nghe điều dường như ngược lại. Có mỉa mai không, khi chính Đức Chúa Trời phán mà A-rôn còn lên mặt, thì ông là ai mà lại trở thành như là Đức Chúa Trời cho Pharaon? Thế nhưng, điều không ai nghĩ ra đó lại chính là lời Chúa phán. Sau lời bảo đảm đó là lời giải thích của chính Chúa về những việc sẽ xảy ra cho Pharaon và cả dân sự khi Đức Chúa Trời quyền năng hành động để đem dân Ngài ra khỏi xứ nô lệ. Ông Môi-se đã chân thành lắng nghe lời Chúa phán dạy, không để cho quá khứ thất bại, run sợ, chi phối. Thế nên, sau đó, ông có thể vâng lời Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng thường xuyên nghe những lệnh truyền của Chúa qua lời Kinh Thánh. Nhưng phải chăng lúc nào chúng ta cũng lắng nghe với lòng trí trong sáng, không bị định kiến chi phối? Khi ngồi trong nhà thờ nghe giảng, chúng ta có bị chi phối về khung cảnh hay bản thân người đang chia sẻ lời Chúa không? Mỗi tối, khi nhóm gia đình lễ bái, thành viên nào đó đọc lời Chúa, những người khác trong nhà có chăm chú lắng nghe hay chỉ mong nhanh nhanh kết thúc để còn làm việc khác? Khi tham dự các buổi nhóm của ban ngành, chúng ta có chăm chú lắng nghe hay đi dự cho có mặt để khỏi bị chê là yếu đuối. Cách chúng ta lắng nghe lời Chúa có khiến Chúa vui lòng chưa? Một loạt câu hỏi rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Một gia đình nọ rất trung tín đi nhà thờ, cũng thường ngồi bên nhau rất thành khẩn trong giờ thờ phượng. Khi về nhà, người chủ gia đình hỏi, sáng nay mỗi người nhận được bài học nào từ lời Chúa thì chia sẻ lại đi. Người vợ nói, mục sư giảng dài quá sao nhớ được. Người con trai thì bảo, ví dụ trong bài giảng rất hay bà, con sẽ đi ngay tới cửa hàng đó xem còn khuyến mãi không để mua món hàng mà ông mục sư đề cập trong ví dụ. Cô con dâu thì than, con ngồi lâu đau lưng quá nên chỉ mong mau chấm dứt bài giảng, nghe câu này thì quên câu kia. Người chủ gia đình nghe xong thì buồn quá. Ông những tưởng gia đình mình trung tín, yêu mến Chúa và lời Chúa. Nhưng vỡ lẽ là họ chỉ đến nhà thờ cho có lệ, cho an tâm, còn lòng trí chẳng chút quan tâm lắng nghe lời Chúa phán dạy. Một hội thánh nọ phát động chương trình nghe và ghi bài giảng mỗi sáng Chủ nhật. Sau thời gian thì có phần thưởng cho những người trung tín. Thoạt đầu có người cười bảo, mình không cần phần thưởng thì khỏi ghi chép gì cả. Nhưng sau thời gian thì có rất nhiều người tham gia, không phải vì phần thưởng mà vì việc ghi chép khiến họ nhớ được lời Chúa, nhớ được bài giảng và biết áp dụng vào đời sống. Một gia đình trung niên nọ có 3 thành viên tham gia. Có hôm người mẹ quên vài chi tiết, bà hỏi người chồng nhờ ông nhắc. Ông bảo, không được đâu, nếu tôi nhắc thì lần sau bà không chăm chú nghe, nên tôi dứt khoát không nhắc để bà biết lo mà chăm nghe lời Chúa chứ. Người con nghe thế cũng góp ý, bà nói đúng quá, mỗi người phải trung tín, nghe được nhiều thì ghi bấy nhiêu. Lần sau chắc chắn má sẽ tập trung hơn đấy. Thật vui khi hội thánh có nhiều thành viên, nhiều gia đình chăm chú lắng nghe lời Chúa, ghi nhớ và làm theo. Thứ hai, vâng lời. Câu 6 ghi rõ, Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Lúc ấy, ông Môi-se đã tròn 80 tuổi, còn ông A-rôn đã 83 tuổi. Với tuổi này mà phải mang vác trên vai những trọng trách nặng nề thật chẳng dễ chút nào. Nhưng hai người này đã toàn tâm toàn ý vâng theo mọi điều Chúa phán, dù chính hai ông cũng biết vô cùng khó khăn cho họ, cả đối với vua Ai Cập lẫn dân sự của Chúa. Cụm từ ta sẽ tra tay vào trong câu 4 câu 5 và cụm từ ta sẽ làm trong câu 3 đã dục lòng ông Môi-se, vì ông nhận biết đây không còn là việc của ông, dù ông có vụng miệng hay chẳng có quyền lực, nhưng đây là việc của chính Đức Chúa Trời toàn năng hành động vì dân sự của Ngài. Cụm từ các quân đội ta là dân Israel trong câu 4 mở ra một trang sử mới cho dân Chúa. Họ không phải là một tập thể ô hợp trong thân phận nô lệ, mà là rất hùng mạnh trong tư cách quân đội của Đức Chúa Trời. Thay vì ngồi đó buồn rầu về quá khứ thất bại hoặc để cho nỗi run sợ quyền lực của Pharaoh chi phối, ông Môi-se và A-rôn vững tin nhìn lên Chúa, tin vào quyền năng Chúa hành động, không tùy thuộc ông nghĩ gì, thấy gì, mà chỉ tin vào những lời chắc chắn của Chúa mà thôi. Bởi đó, ông đã toàn tâm, toàn ý vâng theo lời Ngài. Một người nọ khi tin nhận Chúa đã bị cả họ khước từ, gây bao nhiêu khó khăn cho cuộc sống theo Chúa của ông. Có người khuyên, thôi, một mình ông chống lại làm gì cho thiệt thân. Ông bảo, tôi đâu một mình, tôi có Chúa, Ngài ở với tôi nên tôi chẳng sợ hãi gì, người đời làm chi tôi được. Khi cha mẹ lìa bỏ tôi thì Chúa tiếp rước tôi kia mà. Người kia ngạc nhiên, ông mới tin Chúa thời gian không lâu mà những lời ông nói toàn là trích trong Kinh Thánh, giỏi quá vậy. Ông cười bảo, giỏi gì đâu, tôi tiếp nhận Chúa, được tặng quyển Kinh Thánh là tôi đọc luôn từ đó đến nay. Chúa dạy sao tôi làm theo vậy, chứ có biết gì đâu mà giỏi với dở. Chúa dạy, hãy nghe và làm theo lời Chúa thì giống cất nhà trên đá, dẫu mưa sa bão cuốn vẫn không lay chuyển. Hẳn ông nhớ rõ hơn tôi mà. Tôi không chống đối họ hàng, chỉ bảo vệ niềm tin mà thôi. Hy vọng một ngày không xa, họ cũng sẽ đặt niềm tin nơi Chúa như tôi đã làm vậy. Thật là cuộc đời vâng lời Chúa có phước và mạnh mẽ thay. Trong lớp học Kinh Thánh hè, cô giáo dạy bài hát Lắng nghe vâng lời Ngài với cử điệu rất dễ làm. Về nhà thấy đứa con nhỏ vừa hát vừa làm theo cử điệu rất đáng yêu. Người cha bảo, thế bé con có thực hành như lời bài hát không? Đứa con đáp nhanh, dạ có chứ ạ. Cô giáo dạy, Chúa muốn các con phải vâng lời cha mẹ như Chúa Giê-xu đã chịu lụy cha mẹ theo câu gốc trong Luca chương 2 câu 51 vậy đó. Người cha bảo, thế sao mẹ bảo con đừng giành đồ chơi của em mà con không vâng lời? Đứa bé yên lặng một lúc rồi trả lời, thế ba có vâng lời Chúa không? Vì mỗi ngày ba đâu có đọc kinh thánh và cầu nguyện. Tối hôm đó trong giờ gia đình lễ bái, người cha xin lỗi đã làm gương xấu cho các con. Cam kết từ nay sẽ trung tín dành thì giờ tỉnh nguyện mỗi ngày. Xin cả nhà cầu nguyện để ba thực hành đúng lời đã hứa với Chúa. Lắm khi Chúa dùng những tình huống khó ngờ ngay chính trong gia đình mình để cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Thái độ lắng nghe và vâng theo lời Chúa không dễ dàng, nhưng đó không phải là điều có thể bỏ qua trong cuộc sống mỗi ngày. Chúa Giê-xu đã nghiêm dạy những người nghe mà không làm theo, họ sẽ giống như người cất nhà không có nền móng, chỉ cần gió mưa cũng đủ sập rồi, chứ chưa nói chi đến giông bão. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 24-27. Một lần khác, Chúa phán với đoàn dân đông thường đi theo Ngài để nghe giảng dạy. Họ thích thú vì lời dạy của Chúa có năng lực khác với lời dạy của thầy thông giáo. Chúa phán với họ, người nào nghe và làm theo lời Chúa sẽ là anh chị em của Chúa. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 50. Hay nói cách khác, người nào nghe và làm theo lời Chúa sẽ bước vào mối liên hệ gắn bó với Chúa. Mỗi thành viên trong gia đình tin kính Chúa cần nhắc nhau thành tâm lắng nghe lời Chúa trong mọi cơ hội có được và vâng theo lời Chúa dạy, thực hành nếp sống đạo đẹp ý Ngài. Như thế, cả gia đình sẽ được phước. Vì muốn hưởng phước thiên thượng, ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường, niềm vui của đấng yêu thương, thực nghiệm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn điển Chúa dạy bày, sự vui vẻ ấy chi tay, buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giê-xu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài, nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.